Chúng tôi cố lết một quãng nữa, gần tới một cái lung cạn, chung quanh là sậy, thì có tiếng do do như đàn ông dở tổ. Một đám mây xám chập chờn ở trước mặt chúng tôi. Mũi Đồng Tháp đấy anh Bình. Về ngoài đó, nhớ tả cảm tưởng của anh lúc này cho bà con nghe nhé. Tôi đã quen mũi. Những hồi đi đo ở Cà Mau, Phụng Hiệp, chiếc ghe hầu của tôi sơn xanh lá cây. Mỗi buổi chiều, từ 6 giờ trở đi, biến ra màu xám. Mũi bám đầy ghe, liền cánh nhau. Mỗi phân vuông cũng có ít nhất vài con. Không thể nào đứng yên được một lát. Phải quơ chân múa tay luôn luôn mà chúng vẫn đốt. Nhưng lần này, mũi mới thật là làm cho tôi rợn tóc gáy. Chúng tôi nín thở, chạy xuyên qua đám mây. Chúng sa vào lỗ mũi, vào lỗ tai, chui vào cổ áo, cổ tay. Cũng may là chúng ít đốt, sinh trưởng trong miền hoang dã này. Chúng chưa biết được mùi máu người. Gặp chúng tôi còn bỡ ngỡ, chưa kịp bu lại đốt, thì chúng tôi đã thoát khỏi. Qua đám mũi rồi, chúng tôi còn thấy lạnh xương sống. Anh đã thấy ghê chưa? Mũi nhiều như vậy, đốt trâu, trâu cũng chết, đừng nói là người. Cho nên miền này, nông dân phải may màng, mùng cho trâu. Sướng nhỉ, trâu được ngủ màng. Nếu không có màng, thì ít nhất mỗi tối phải hun cỏ, rác, cây mục cho mũi thấy khói mà tránh xa. Khói và sương chiều bao phủ cánh đồng, cảnh lạnh lẽo cô liêu có một. Vài đốm đỏ hiện lơ lửng ở chân trời như ngôi sao mới mọc. Thưa ông Dòng Lâm Dồ đấy, chắc trong trại có người ở. Có ít nhất là một chục người đêm nay. Lần này là lần đầu tiên Dòng Lâm Dồ đón khách từ bốn phương trời lại. Anh em mình đi mau lên. Chúng tôi quên mệt, nhắm ngọn đèn tiến tới. Nhờ ánh trăng cũng đỡ thụt xuống lung. Đến Dòng thì gần 8 giờ tối. 5-6 người từ trên Dòng chạy xuống đón chúng tôi. Họ làm ở sở thủy lợi, đi đo từ Mộc Quá xuống đây. Vì chúng tôi đã hẹn trước sẽ gặp nhau tại Dòng này, nên tiệc đã dọn và họ đợi chúng tôi để nâng chén. Chắc Dòng này trước đó có trồng cây lâm dồ, một loại cây rất giống cây bồ đề, nên mới có tên ấy. Trên Dòng có một trại ruộng khá lớn, lợp lá do một anh nông phu coi. Trên kèo treo lủng lẳng những khô rắn, khô cá và khô chuột. Người giữ trại bắt được nhiều quá, ăn không hết, làm khô để dành. Chúng tôi kiếm một cây lung ở gần Dòng, lau mình qua loa, rồi thay đồ ăn cơm. Ngồi ăn ngay trên mặt đất, dưới ánh trăng. Thầy quan xếp kiếp đo bảo tôi. Trên nửa tháng nay, 8 anh em chúng tôi sống ở giữa đồng, buồn quá. Hay tin ông tới, mừng lắm. Hôm qua cho người ra tận Tân Phú mua đồ nhắm, để say bữa nay cho bỏ những đêm ngủ nóp trong đám sậy. Có rượu chát, la ve, thịt trích, thịt rắn, thịt cua đinh, ba ba. Hai ông dùng được những món lạ này không? Đều là thổ sản của cánh đồng này. Rau không có xà lách Đà Lạt, mà có đọt xoài, đọt bằng lăng. À, có cơm lúa ma, một thứ lúa đặc biệt ở miền này. 13 người, cả anh giữ trại quay quần lại. Khát nước quá, chúng tôi uống ngay một ly la ve đầy. Rượu bia, rồi mới cầm đũa. Anh Bình do dự, chưa dám múc món cháo rắn hổ. Thầy quan bảo nọc nó độc vô cùng, mà thịt nó lành và bổ cũng vô cùng. Ông cứ dùng đi, đừng sợ, mát lắm. Bằng uống một thang lục vị đấy. Và món cua đinh này nữa, ngon hơn thịt rùa. Chà, quên mất rồi, rượu đế ở cái rừng ngon lắm mà không bảo mua. Kìa, ông Lê, uống đi chứ. Uống đây, trăng dằn vặt thế này, không nhậu, chẳng là phụ trăng ư? Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kinh tôn không đối nguyệt. Tôi ăn một chén cơm lúa ma, hột nhỏ, đỏ, hơi cứng, nhưng có vị ngọt. Tôi hỏi thầy quan, lúa này thầy mua ở đâu? Sao có tên lạ vậy? không phải mua. Nó là lúa của trời cho, nên cũng có tên là lúa trời. Tháng trước chúng tôi đi đo qua một khu đất mọc đầy thứ lúa dại này. Thân nó cao lắm, trên 4 thước. Bông ít hột, hột nhỏ, vỏ đỏ và có tới chục cái lông dài cỡ 1 phân. Chúng tôi căng một chiếc mền, rồi cầm gậy đập vào ngọn lúa cho lúa rụng vào mền. Được non 1 dạ, để ăn chơi và gửi tặng bà con anh em. Tôi sẽ biếu mỗi ông 1 lít. Người giữ trại nói, thường người ta bơi một chiếc xuồng vào giữa đám lúa trời, cầm 2 thanh tre đập ngọn lúa vào be xuồng, cho lúa rụng vào xuồng. Chúng tôi ở miền này, khoảng cuối tháng chạp, đầu tháng giêng, vào đồng đập 1 ngày, cũng được vài dạ. Lúa đó mọc ở miền nào? Trong đồng này có nhiều đám lắm, mỗi đám vài công hoặc vài chục công, nhiều nhất là ở cái rừng và Gò Bắc Chiên. Hột lúa rụng xuống không thối, mùa sau mọc lại thành đám khác. Mà nó không lan rộng ra? Không, chắc nó mọc được trên một thứ đất nào đó thôi, nó mạnh lắm. Nước lên cao tới mấy, nó cũng theo nổi. Tôi quay về phía anh Bình. Ở đây có một giống lúa lạ, mà ngoài Bắc không có, là lúa sạ. Cánh đồng này hồi trước hoàn toàn hoang vu. Tới mùa lục, có khi mỗi ngày nước dâng lên trên 2 tấc. Và nhiều chỗ nước ngập tới 3 thước. Như vậy lúa nào chịu được? Năm 1891, cố đạo Conte coi nhà thờ Năng Gù, Long Xuyên, đem một giống lúa ở Cao Miên về đây gieo thử. Nó sống và lên theo kịp nước lục, nên người Pháp gọi là lúa nổi, còn người mình gọi lúa sạ. Vì trồng nó chỉ cần cày bừa, sạ, gieo rồi tới mùa gặt, khỏi phải cấy. Nó ăn không ngon bằng lúa cấy, nhưng hợp với những miền lục như miền này. Lúa ma có lẽ là một loại lúa sạ chăng? 10 giờ, tiệc tan. Trừ người giữ trại và tôi, ai nấy đều say khướt, chui vào mùng hoặc nóp, lăn ra ngủ. Ánh trăng vốn quyền ảo, trên ngọn dòng giữa đồng cỏ dại này lại càng quyền ảo. Xa xa chỉ thấy một màu mông lung, xanh xanh, xám xám, vài tiếng sột soạt của rắn chuột trong đám năng lát. Một đám cỏ lay động dưới chân dòng, rồi lại yên lặng hẳn. Tôi hỏi người giữ trại, em ở đây một mình có buồn không? Anh ta mới trên 20 tuổi mà ra vẻ mặt điềm tĩnh như một hiền triết, nói nhỏ nhẹ, cử chỉ chậm chạp, mắt mơ mộng. Thưa ông, cũng quen đi. Tôi làm cho ông hội đồng N từ hồi 15-16 tuổi. Ông đã cho tôi vào đây giữ trại. Mỗi năm tôi sống ở đây 6-7 tháng, và như vậy non 10 năm rồi. Ông có 10 con trâu. Mùa nước, cánh đồng này ngập hết. Trâu không có chỗ để nằm, mà cũng không có cỏ ăn, phải đưa vào đây. Còn mùa nắng thì tôi coi đìa, hầm lớn cho cá ở. Gần chỗ này, ổng có một cái đìa lớn, đáng lẽ tôi phải ngủ tại đìa. Hôm nay có mấy ông nên về đây chơi. Vậy em rảnh lắm, làm gì cho hết ngày? Chỗ này có gì đâu mà tiêu khiển. Tôi bắt rắn, chuột, cá, rùa, móc củ co, hái rau dừa về ăn, hoặc cắt lá bàng về đương đàn nóp. Gạo muối, người ta đem ra cho em, hay em về làng lấy? Một đôi khi tôi về làng, nhưng thường thì có anh ba hay chị sáu bơi xuồng mang ra đây. Hai người đó đều làm cho ông hội đồng. Nửa tháng, họ mang gạo ra 1 lần, nghỉ ở lại đây 1 lát rồi về. Từ đây về làng bao xa? Đi bộ hoặc bơi xuồng cũng mất non nửa ngày. Mỗi lần gặp họ, chắc em vui lắm nhỉ? Dạ, vui. Tôi hỏi thăm tin tức bà con trong làng, nhưng không lần nào họ ở lại lâu. Thank you. dằn dặc. Dài ba cái dòng nằm ở chân trời như những con vật khổng lồ đương thiêm thiếp ngủ. Tối đó, tôi thấy xa Sài Gòn quá. Đây quả là một thế giới khác.